Bây giờ tới cái phần tơ kinh, thì kinh này là tơ kinh Di Ma Cật, sở thuyết kinh. Di Ma Cật sở thuyết kinh. Thường thường ở trong kinh chúng ta hay nói rằng kinh là Phật nói, luận là Tổ nói, phải không? Nhưng mà kinh này lại là ông Di Ma Cật sở thuyết. Sở thuyết tức là nói rằng Di Ma Cật sở thuyết, tức là ngài Di Ma Cật nói ra. Thì như vậy ngài Di Ma Cật là cư sĩ mà sao thành kinh được? Là bởi vì ông Di Ma Cật ông nói ra rồi được Đức Phật ngài ấn chứng, đó là đúng. Cái thấy, cái hiểu, cái nói của ông đúng như Phật nói, hay là đúng với cái ý của Phật. Vì vậy mà cái lời ấn chứng của Đức Phật đó nó biến thành kinh. Kinh là tại chỗ đó đó. Chứ thực ra nếu ông nói mà không có Phật ấn chứng đó, thì không thành kinh được. Cũng như bây giờ chúng ta không có Phật, bây giờ mình nói cái lý của Phật hay, rất là đúng, nhưng mà không có Phật ấn chứng thì mình cũng là sách, là luận thôi, chứ không nói là kinh được. Đó. Thì như vậy, cái sở dĩ mà nói là kinh đó là vì được Phật ấn chứng. Bây giờ tới thì Di Ma Cật, cái tên Di Ma Cật này nó nghĩa là gì? Bởi vì trong đây nó có hai mặt, lý và sự, hay là sự và lý. Nếu tên cái sự thì cái tên không cần phải giải thích gì, bởi vì cái tên đặt ra nó có đúng lẽ thật không? Quý vị thấy có đúng lẽ thật không? Ví dụ như có người đặt tên là Hữu Phước, nhưng mà họ nghèo thôi là nghèo, phải không? Thì nếu họ hữu phước mà thì phải giàu chứ, phải không? Như vậy họ nghèo thì cái tên đó, cái nghĩa đó, nó có đúng với cái sự sống thật hay không? Còn có người thì đặt cái tên là Bạch Hoa đi. Bạch Hoa, nhưng mà họ đen như Trường Miên thì sao? Nhớ cái tên Bạch Hoa thì nó trắng như hoa, hay là nó không trắng? Đó. Thì như vậy, tuy rằng đặt cái tên nghe nó mình tưởng như người nào mang cái tên nó là trắng, rất là trong sạch, trắng dẻo, nhưng mà lúc cuộc là họ đẹp cuộc. Thì như vậy cái tên đó mình cắt nghĩa nó là người nào tên Bạch Hoa là người đó phải trắng, là phải này kia, được không? Đó. Bởi vậy cho nên trên cái sự thì cái tên nó không có mang hết được cái ý nghĩa của bản thân con người đó. Nhưng mà trên lý đó, bởi vì Kim Đại Thừa còn nhiều hay đi sâu vào lý, nên cái người đứng ra tự hỏi, hoặc là cái người đứng ra nói một cái giáo lý nào đó, thì cái người đó, cái tên của họ và cái thuyết của họ nói nó đều gắn liền nhau. Thí dụ như trong kinh Duyên Giác, mỗi vị Bồ Tát đứng ra hỏi thì cái chương đó thì giống như cái ý nghĩa chương đó, nó theo cái tên của vị Bồ Tát đó, nó không có rời. Thì như vậy thì cái tên và cái ý nghĩa của cái chương đó nó có cái sự phối hợp đầy đủ, là bởi vì đứng về mặt lý. Thì ở đây về lý mà nói thì Di Ma Cật thì Trung Hoa dịch là tịnh danh, hay dịch là vô cấu. Tịnh là trong sạch, danh là cái tên, còn vô cấu thì không nhơ. Không nhơ cũng là trong sạch chứ gì, phải không? Vô cấu là không nhơ, còn kia là tịnh, tức là trong sạch. Thì hai cái dịch, một bên là dịch cái nghĩa bên thuận, một bên dịch cái dịch nha. Nói vô cấu là không nhơ, không nhơ tức là sạch, đó là dùng cái nghĩa ngược lại. Và bên kia gọi là tịnh danh, mà chữ danh này nó là tên thì nghe nó không rõ, không hết ý. Bởi vì như ở trong 12 nhân duyên có một cái gì á, danh sắc, thì chữ danh đó là thuộc về tinh thần, chữ sắc đó là thuộc về vật chất, phải không? Như vậy thì tinh thần và vật chất phối hợp lại thì gọi chung là danh sắc. Như vậy thì chữ danh đây có nghĩa là tinh thần mà cũng có nghĩa là tâm. Như vậy thì tịnh danh có nghĩa là cái tâm trong sạch, không còn nhớp nhúa. Bởi vậy cho nên mới dịch là vô cấu đó. Thì tuy ông Di Ma Cạch là một người cư sĩ giàu có, sống trong gia đình có cả tôi tớ, có cả thê thiếp đầy đủ, rồi cũng có những cuộc đờn ca sướng hát, rồi cũng có rượu chè đủ thứ hết, nhưng mà cái tâm của Ngài ở trong cái cảnh diễn đó vẫn không hiểu, không nhớ. Bởi vậy cho nên mới gọi là tịnh danh hay gọi là vô cấu. Đó là cái ý nghĩa, cái tên. Rồi là kinh này lại còn có cái tên là Bất Tư Nghị Giải Thoát Kinh. Tại sao gọi là Bất Tư Nghị Giải Thoát? Thì thường cái giải thoát mà chúng ta có thể biết được, có thể hiểu được là cái giải thoát ở trong cái hoàn cảnh thuận tiện. Tôi ví dụ như cái người câu buông bỏ hết cái việc thế gian, vào trong chùa chỉ một bề tinh tấn tu hành, không có làm những cái việc của trần tục, thì người đó, người ta nói người đó giải thoát không? Người đó là giải thoát, tức là gỡ bỏ hết mọi cái duyên trần, chỉ còn thanh tịnh tu hành, cho nên gọi đó là giải thoát. Nhưng bây giờ có cái người làm nhà giàu, có vợ có con, làm ăn đủ hết, mà họ không nhiễm, không nhiễm gì hết, thì cái đó mình biết nổi không? Thì cái đó thật là họ không nhiễm, không nhiễm là họ giải thoát, họ biết, chứ mình không làm sao biết nổi. Mình vô thấy nào vợ, nào con, nào tiền, nào của, nào đủ thứ chuyện, thì ai tin là họ giải thoát đó. Như vậy mà người ở trong cảnh đó mà không dính, không nhiễm, không thua gì người xuất gia, thì cái đó, cái giải thoát đó có thể hiểu nổi không? Đó, cái này gọi là bất tư nghị. Nếu mà cái giải thoát của người buông hết mọi việc, lãnh đang tâm tịnh, thì cái đó ai cũng có thể hiểu được. Nhưng mà cái giải thoát của người đang ở trong cảnh nhiễm nhơ trần tục mà họ không nhiễm, không nhiễm, thì đó, cái giải thoát đó gọi là bất tư nghị. Thì như vậy kinh này cốt nói lên cái lý tưởng giải thoát ở trong cái cảnh nhiễm nhơ trần tục đó. Vậy mà nói rằng bất tư nghị giải thoát kinh, đó là tôi giải thích sơ qua cho quý vị biết đại cương cái ý nghĩa bộ kinh. Bây giờ bắt đầu đi vào trong văn nghĩa. Vào văn nghĩa thì phải đọc